Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. How to Think About AI, A Guide for the Perplexed là cuốn sách phổ thông, không thiên về kỹ thuật của Richard Susskind, chuyên gia lâu năm về tác động của công nghệ đối với nghề nghiệp và xã hội. Thay vì hướng dẫn sử dụng một công cụ cụ thể, sách đặt ra một nhiệm vụ rộng hơn là xây dựng cách suy nghĩ có trách nhiệm về trí tuệ nhân tạo. Tác giả nhìn lại lịch sử AI, giải thích vì sao sự xuất hiện của ChatGPT không phải điểm khởi đầu của câu chuyện, rồi mở ra các kịch bản có thể định hình những thập niên tới. Trọng tâm không chỉ là năng suất hay tự động hóa, mà còn là sự thay đổi đối với lao động dịch vụ chuyên môn, quản trị, đạo đức và ý nghĩa của con người. Susskind cố tình tránh cả thái độ tôn sùng công nghệ lẫn sự hoảng sợ đơn giản hóa. Cuốn sách phù hợp với những độc giả đang bối rối trước các tuyên bố đối nghịch về AI và cần một khung tư duy để phân biệt điều đang xảy ra, điều còn bất định cùng những quyết định xã hội cần được chuẩn bị từ bây giờ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đặt ChatGPT vào dòng lịch sử dài hơn của trí tuệ nhân tạo. Một đóng góp quan trọng của sách là chống lại xu hướng xem làn sóng AI tạo sinh như một sự kiện hoàn toàn chưa từng có. Susskind đặt ChatGPT và các hệ thống tạo văn bản, hình ảnh trong lịch sử phát triển dài của AI, từ đó giúp độc giả tránh đồng nhất toàn bộ lĩnh vực với một dạng giao diện đang phổ biến. Cách đặt vấn đề này có hai tác dụng. Thứ nhất, nó nhắc rằng năng lực gây ấn tượng trong đối thoại không tự động chứng minh sự hiểu biết, tính đúng đắn ổn định hay khả năng tự chủ trong mọi bối cảnh. Người dùng cần xét hệ thống theo nhiệm vụ, dữ liệu đầu vào, mức sai sót có thể chấp nhận và hậu quả của sai sót. Thứ hai, nó hướng sự chú ý về tương lai thay vì chỉ tranh luận xem công cụ hiện tại có thay được con người ngay lập tức hay không. Theo Susskind, những công nghệ chưa được phát minh có thể tạo ảnh hưởng mạnh hơn nhiều trong thập niên 2030. Vì vậy, tư duy nghiêm túc về AI phải giữ được hai điều cùng lúc, hiểu rõ khả năng hiện tại, nhưng không lấy hiện tại làm giới hạn cho dự báo. Đây là lập trường chống cả cường điệu ngắn hạn, lẫn sự tự mãn cho rằng thay đổi sâu rộng sẽ không đến. Thứ hai, cân bằng lợi ích xã hội với các rủi ro vượt ngoài phạm vi kỹ thuật. Susskind xem việc cân bằng giữa lợi ích và hiểm họa của AI là một thách thức định hình thời đại. Sách không thu hẹp câu hỏi vào chuyện phần mềm có hoạt động tốt hay không, bởi một hệ thống hiệu quả vẫn có thể tạo ra hậu quả khó chấp nhận nếu được triển khai thiếu kiểm soát. AI có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề, mở rộng khả năng, tiếp cận tri thức và tái tổ chức các dịch vụ, nhưng đồng thời đặt ra rủi ro về quyền lực, trách nhiệm, thiên kiến, giám sát và mất an toàn. Tác giả cũng đưa cuộc thảo luận tới các khả năng xa hơn, như máy móc có ý thức, môi trường ảo được AI hỗ trợ và ảnh hưởng của công nghệ lên tiến hóa sinh học của con người. Những chủ đề này không được nêu ra để dự báo chắc chắn, mà để chỉ ra rằng quy tắc đạo đức và luật lệ không nên chỉ chạy theo sản phẩm đã xuất hiện. Giá trị của cách tiếp cận này là buộc người đọc xác định các ranh giới đạo đức trước khi năng lực kỹ thuật khiến việc lựa chọn trở nên khó đảo ngược. Sách cũng không miễn trừ các chính phủ, giới đạo đức AI hay lãnh đạo công nghệ khỏi sự xem xét. Trách nhiệm quản trị thuộc về nhiều chủ thể, không thể giao phó hoàn toàn cho nhà phát triển hoặc thị trường. Thứ ba, chuyển trọng tâm từ quy trình quen thuộc sang kết quả người dùng thực sự cần trong các thảo luận về nghề nghiệp, đặc biệt là dịch vụ pháp lý. Susskind nhấn mạnh sự phân biệt giữa quy trình và kết quả. Hình ảnh khách hàng không mua chiếc máy khoan mà mua cái lỗ diễn đạt rất gọn ý này. Người cung cấp dịch vụ thường bảo vệ những bước làm việc truyền thống, rồi dùng AI để thực hiện chúng nhanh hơn. Nhưng người dùng thường quan tâm nhiều hơn đến việc vấn đề có được giải quyết đáng tin cậy, nhanh chóng và với chi phí dự đoán được hay không. Đây không chỉ là lời khuyên tăng hiệu suất. Nó đòi hỏi thiết kế lại dịch vụ từ nhu cầu cuối cùng, chẳng hạn rủi ro được phòng tránh, thời gian được tiết kiệm hay tranh chấp được xử lý dễ tiếp cận hơn. Khi lấy kết quả làm điểm xuất phát, AI có thể dẫn tới các mô hình mới như hỗ trợ tuân thủ liên tục hoặc cơ chế tự phục vụ cho một số loại tranh chấp, thay vì chỉ hỗ trợ soạn thảo tài liệu. Tuy vậy, sách không cho rằng mọi quy trình đều nên bị xóa bỏ. Những công việc có tác động lớn, cần phán đoán hoặc chịu trách nhiệm nghề nghiệp vẫn đòi hỏi sự giám sát thích hợp. Điểm then chốt là đánh giá từng công đoạn theo giá trị mà nó tạo ra, thay vì mặc định quy trình cũ là bản chất không thể thay thế của một nghề. Thứ tư, biến độ tin cậy thành tiêu chuẩn vận hành khi đưa AI vào công việc. Một điểm thực tế trong khung tư duy của Susskind là không nên đánh giá AI chỉ bằng các màn trình diễn ấn tượng. Trong môi trường chuyên môn, câu hỏi quan trọng là hệ thống đáng tin đến đâu đối với một loại nhiệm vụ cụ thể, lỗi nào có thể chấp nhận, ai phát hiện lỗi. và ai chịu trách nhiệm khi lỗi gây thiệt hại. Cách tiếp cận này dẫn tới nhu cầu thiết lập tiêu chuẩn về tỷ lệ sai sót, lưu vết các quyết định do AI hỗ trợ và duy trì cơ chế rà soát. Những yêu cầu ấy đặc biệt quan trọng trong pháp lý, tuân thủ và các lĩnh vực mà câu trả lời hợp lý về bề ngoài có thể vẫn sai về nội dung hoặc không phù hợp bối cảnh. Sách gợi mở chiến lược hai hướng. Một hướng là tự động hóa các tác vụ khối lượng lớn, rủi ro thấp với giám sát tương xứng. Hướng còn lại là thử nghiệm những mô hình dịch vụ mới có AI hỗ trợ. Việc tách hai hướng giúp tổ chức không mắc kẹt giữa hai cực hoặc quá thận trọng đến mức không học được gì hoặc triển khai rộng chỉ vì áp lực cạnh tranh. Nó cũng cho thấy quản trị AI là công việc liên tục. Hệ thống, dữ liệu, cách dùng và chuẩn mực đều thay đổi, nên kiểm tra độ tin cậy không thể là thủ tục thực hiện một lần trước khi đưa sản phẩm vào sử dụng. Cuối cùng, chuẩn bị cho thay đổi sâu rộng bằng kịch bản và năng lực liên ngành. Susskind khuyến khích các tổ chức chuẩn bị cho những làn sóng AI tiếp theo trước khi chúng trở thành áp lực cấp bách. Điều này không đòi hỏi phải khẳng định khi nào trí tuệ nhân tạo tổng quát sẽ xuất hiện, vì thời điểm và hình dạng của các bước tiến vẫn bất định. Thay vào đó, cách làm hữu ích là xây dựng kịch bản, xem xét điều gì sẽ xảy ra nếu năng lực hệ thống tăng nhanh, rồi nhận diện sớm các khoảng trống về đạo đức, pháp lý và mô hình vận hành. Kịch bản không phải lời tiên tri. Nó là công cụ để thử độ bền của các giả định hiện tại, như mức độ cần có con người trong vòng kiểm soát, cách phân bổ trách nhiệm hoặc quyền tiếp cận đối với dịch vụ thiết yếu. Trong lĩnh vực pháp lý, lập luận này đi cùng yêu cầu thay đổi về nhân lực. Chuyên môn luật vẫn quan trọng, nhưng khó đủ để tạo ra các hệ thống giải quyết hay phòng ngừa vấn đề một cách hiệu quả. Các tổ chức cần kết hợp kiến thức chuyên ngành với dữ liệu, thiết kế và phát triển sản phẩm. Sự kết hợp này chuyển câu hỏi từ việc mua một công cụ AI sang việc thiết kế một dịch vụ có ích, có thể kiểm chứng và phù hợp với người dùng. Vì thế, sách coi thích ứng không chỉ là đào tạo dùng phần mềm, mà là năng lực tổ chức để xem xét lại cách tạo giá trị. Kết luận, How to Think About AI, A Guide for the Perplexed, phù hợp với người không chuyên muốn có nền tảng vững hơn để theo dõi tranh luận về AI, cũng như người làm nghề chuyên môn. Quản lý tổ chức và nhà hoạch định chính sách đang phải đưa ra quyết định trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh. Độc giả không nhận được một cẩm nang lập trình hay danh sách công cụ nên dùng. Lợi ích thực tế hơn nằm ở việc có các câu hỏi đúng để đánh giá một hệ thống AI. Như nó phục vụ kết quả nào, mức lỗi nào chấp nhận được, cần giám sát ra sao và quy tắc nào phải được chuẩn bị trước. Về mặt trí tuệ, cuốn sách mở rộng góc nhìn từ sự phấn khích quanh AI tạo sinh sang lịch sử dài hơn và các hệ quả xã hội sâu hơn của công nghệ. Điều này giúp giảm nguy cơ đưa ra kết luận quá sớm dựa trên năng lực của sản phẩm hiện hành. So với nhiều sách phổ thông về AI chỉ giải thích kỹ thuật, ca ngợi năng suất hoặc cảnh báo bằng các viễn cảnh tận thế, điểm nổi bật của Susskind là sự kết hợp giữa cách trình bày dễ tiếp cận, tầm nhìn dài hạn và sự chú ý đến trách nhiệm xã hội. Ông không né những khả năng gây tranh cãi, nhưng cũng không trình bày chúng như kết quả tất yếu. Cuốn sách vì thế hữu ích nhất như một khuôn khổ để thảo luận và chuẩn bị, thay vì một bộ dự báo chắc chắn về tương lai. Nếu bạn muốn ủng hộ Richard Susskind, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!